Chương 6 Năm chướng ngại.
Phần lớn chúng ta đều nghe danh hiệu Ma Vương, đều biết đến Ma Vương bằng cách này hay cách khác. Nó chính là sự cám dỗ. Nó cám dỗ chúng ta vào các con đường tội lỗi. Ma Vương đến khi Đức Phật ngồi dưới cây Bồ Đề tĩnh tâm tìm sự giải thoát. Rõ ràng, Ma Vương không phải là hình ảnh của lũ quỷ với lửa đỏ tuôn tràn ra hai lỗ tai lôi kéo ta xuống địa ngục. Ma Vương là sự cám dỗ đang ngự trị trong lòng ta. Nếu Ma Vương có thể đến quấy rầy Đức Phật trước khi Ngài chứng đắc Niết Bàn, dấy khởi cám dỗ trong lòng Ngài, thì kể gì đến chúng ta? Điều khác biệt là Phật nhận biết đó là Ma Vương, sự cám dỗ. Ngài thì biết, trong khi chúng ta thì không. Chúng ta lý giải và biện hộ cho nó. Tôi đã nhìn thấy những dòng chữ dán trên một chiếc xe hơi như sau. Cái gì đem lại cho ta sự thoải mái, cái đó đúng. Nhưng có bao nhiêu điều, bao nhiêu thứ đem lại khoái lạc cho ta mà hoàn toàn sai. Có người còn coi việc sát hại người khác là một niềm vui nữa chứ. Sự cám dỗ trong lòng ta là ô trượt của chính chúng ta. Chúng ẩn nấp ở đó để sẵn sàng tạo ra thêm tội lỗi. Vì chúng ta không thích thú nhận ra rằng thân tâm ta ô uế cần được tẩy sạch, nên ta tìm đủ mọi lý lẽ để biện hộ cho các hành động của mình. Tôi cũng có quyền được hưởng thụ chứ. Đó là điều tôi ước muốn, nên hẳn là tôi rất cần. Sự cám dỗ có thể nói là luôn có mặt trong ta. Nhưng vì không nhận ra nó, ta luôn ở trong tình thế bối rối, khó xử. Ta luôn bị nó lôi kéo vào thứ này thứ kia. Thí dụ, ngay bây giờ ta biết tốt hơn hết là ngồi đây nghe pháp, nhưng cám dỗ bảo giấc ngủ cũng tốt vậy. Nếu không có người xung quanh, chắc là ta đã trèo lên giường ngủ một giấc rồi. Ma Vương luôn kề cạnh bên ta. Nó kêu gọi ta làm những gì mang lại sự khoái lạc, thoải mái mà không nhận ra rằng tất cả các khoái lạc do ngũ dục mang đến chỉ là tạm thời, không thực có. Đức Phật dạy rằng có năm trạng thái tình cảm là kẻ thù của mọi người. Năm chướng ngại hay năm triền cái. Mà tất cả chúng ta đều có, tất cả chúng ta đều bị chúng cám dỗ. Hai trạng thái đầu là tồi tệ nhất, đem đến những hậu quả trầm trọng nhất.
Một là tham.
Kẻ thù đầu tiên là ái dục hay tham. Nó là kẻ thù khó nhận diện nhất vì được chấp nhận rộng rãi trong xã hội. Tất cả các mục quảng cáo trên truyền hình, trong các cửa hiệu, các cửa kính đều nhắm vào việc khơi dậy lòng ham muốn trong ta. Thật vậy, con người càng thỏa mãn được các ham muốn, có xe to, nhà mới, quần áo đẹp, thì họ càng được xem là thành công trong xã hội. Vì việc thỏa mãn các ham muốn đem lại những sung sướng nhất thời, nó làm ta lầm tưởng đó là điều tốt. Điều gì đem lại cho ta sự thoải mái, điều đó hẳn là đúng. Nó có hào quang giả tạo của nó. Không ai trách được người luôn cố gắng để thỏa mãn các ham muốn của họ. Chính chúng ta còn chưa biết mình đang làm gì nữa. Thật kỳ lạ khi con người hoàn toàn không biết mình đang làm gì. Với kẻ thù thứ hai, sân hận thì trái ngược lại. Nó luôn bị trách móc, nó không mang lại lạc thú gì. Mọi người đều chối bỏ nó. Tuy rằng đôi khi chúng ta cũng tìm cách biện hộ cho nó. Tôi tức giận vì cô đó, anh kia, làm những chuyện đáng giận quá. Nhưng sân không được xã hội chấp nhận vì nó không mang lại sự thoải mái. Do đó sân không tạo ra ảo giác, nó là điều tốt. Sân hận, ghét bỏ, oán giận, sợ hãi, bức sức, thảy đều là phiền não. Và người có tánh hay giận dữ thường bị kẻ khác phiền trách. Lòng ái dục khi được thỏa mãn ít nhiều gì cũng đem đến cho ta sung sướng, khoái lạc. Dầu vậy, nó cũng là kẻ thù đáng ghê sợ như sân hận. Thật ra chúng chỉ là hai mặt của một đồng tiền. Có thứ này thì phải có thứ kia đi kèm theo. Dục vọng dấy khởi những ham muốn thường khó thỏa mãn được. Chúng ta không thể có tất cả những gì ta muốn. Càng có nhiều ham muốn, càng dễ bị thất vọng. Từ đó người ta trở nên sân hận vì không thể có được điều mình ước muốn. Không ai mà lúc nào cũng có thể thỏa mãn hết tất cả các ước muốn của mình. Điều đó thật là không tưởng. Đó là lý do ái dục và sân hận là hai kẻ thù gây nhiều khốn khó cho chúng ta trong đời sống hàng ngày, cũng như gây nhiều trở ngại cho việc tu thiền của ta. Nếu có ai đó tự hỏi, mà tôi chắc là có rất nhiều, tại sao họ thường gặp trở ngại khi tu thiền, nhất là với người mới tu tập, thì đây là những lý do. Dục vọng là kẻ nói, tôi thích ngồi thoải mái hơn. Dục vọng là kẻ nói, tôi muốn đi ngủ. Dục vọng là kẻ nói, tôi muốn chuyện giãn, tôi thích đi dạo một chút, nóng quá, tôi phải đi tắm mới được. Ôi, đói quá, tôi cần ăn một thứ gì. Ái chà, khát quá, phải uống cái gì đó chứ. Tôi khó chịu quá, làm sao mà ngồi thiền. Như thế đó. Đó chính là tiếng nói của dục vọng, lúc nào cũng đòi hỏi thứ này thứ nọ. Nhưng ái dục sẽ ngưng đòi hỏi khi kinh nghiệm thiền định mang lại cho ta nhiều thích thú hơn sự thỏa mãn các dục vọng. Khi thiền định mang đến hạnh phúc, an lạc, lúc đó các dục vọng sẽ biến mất khi ta ngồi thiền. Không phải là mãi mãi, mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn đó. Vì khi sinh ra, chúng ta đã có các giác quan, nên ta muốn nuôi dưỡng chúng. Giống như ta muốn nuôi dưỡng thân, nếu không ta sẽ bị bệnh. Trước khi các nhà phi hành gia đầu tiên được gửi lên phi thuyền, một trong những phương pháp được dùng để huấn luyện họ ở Mỹ là một căn phòng không có sức hút, nên không có xúc chạm. Phòng cách âm và không có gì để nhìn. Mọi thứ đều có màu xám. Những món đồ ăn vô vị được chuyển tới bằng những ống dẫn. Họ được dặn là khi nào không chịu đựng nổi nữa, họ có thể rung chuông ra hiệu. Hình như người chịu đựng được lâu nhất là 8 tiếng. Thực phẩm sẽ ngon hơn nếu có sự kích thích của các giác quan. Ta đã quen như thế rồi. Sự quen thuộc bám víu này tạo cho ta cái ảo giác rằng đây là điều tối hệ trọng, đây là hướng mà ta phải theo. Nhìn cảnh đẹp, nghe những âm thanh dễ chịu, nếm mùi vị ngon, ngửi mùi thơm. Những xúc chạm mang đến sự dễ chịu và nghĩ đến những điều làm cho ta thích thú. Một cách sống như thế và tất cả những người chưa được nghe pháp, không tu tập thiền đều vướng phải, không thể mang đến thành công. Đó là châu báu của kẻ dại khờ. Nó nhấp nháy sáng, nhưng nó chẳng có giá trị gì cả vì nó quá ngắn ngủi. Hãy tưởng tượng bạn được ăn một bữa thật ngon, Bạn tấm tắc, ngon quá, ngon dễ sợ. Một người bạn nói, nếu vậy xin mời bạn cứ tiếp tục ăn, bạn có thể ở đây ăn cho tới sáng hôm sau. Lúc đó cái ngon thành khổ thân khổ tâm. Một bữa ăn dù ngon mấy cũng có thể chỉ thưởng thức trong 20 hay 25 phút là cùng. Cũng vậy, vào một ngày nóng nực, bạn muốn được tắm mát. Khi được tắm, bạn thích thú nói, ôi thật là dễ chịu, tôi cảm thấy mát mẻ quá. Lúc đó, người bạn của mình lại nói, nếu vậy sao bạn không ở luôn trong đó thêm 5-6 tiếng đồng hồ nữa cho đã. Nhưng nếu làm như thế, thì thành ra hành xác còn gì. Không ai muốn làm như vậy. 10 phút, 15 phút để tắm là cùng. Đối với tất cả mọi ham muốn khác cũng thế. Sự thích thú sẽ biến mất khi nó được kéo dài ra. Nó biến thành cực hình. Vậy mà tất cả chúng sinh đều chạy đuổi theo các lạc thú ngắn ngủi đó. Người ta tìm lạc thú trong rượu, nhưng khi say rượu, làm sao còn có được cảm giác vui thú nào? Tất cả những hạnh phúc con người tìm kiếm qua các thỏa mãn giác quan của mình đều dẫn đến sự thất bại. Các cảm thọ chỉ là sự biểu lộ cụ thể của các giác quan như tai, mắt, mũi, lưỡi, thân. Không có gì đặc biệt về chúng, không có gì tội lỗi hay không tội lỗi cả. Sự thật là các cảm thọ không tạo ra nghiệp tốt hay xấu, mà nghiệp xấu được tạo ra bên trong ta khi tâm muốn duy trì hoặc tìm lại các cảm giác khoái lạc. Có người tìm các cảm giác khoái lạc qua các hành động như uống rượu, hành hung người khác, hút sách, tình dục. Đây là những khoái cảm thấp hèn tội lỗi. Kẻ khác lại tìm cảm giác thích thú trong việc ngắm hoa, nhìn mặt trời lặn, nghe âm nhạc. Đây cũng là cảm thọ, nhưng cao thượng hơn. Khổ đau dấy khởi khi ta muốn chiếm hữu, giữ chặt, hưởng thụ các cảm giác khoái lạc đó mãi. Khi nhìn thấy một bông hoa đẹp, ta thường muốn ngắt nó cho riêng mình. Sao không để chúng ở đó cho mọi người ngắm nhìn? Không được, tôi muốn chiếm hữu tất cả những gì đẹp đẽ kia mà. Khi con người biết sống thanh cao hơn, các cảm thụ cũng sẽ cao đẹp hơn. Một cảm giác hưởng thụ có thể rất bình thường, nhưng nó trở nên nguy hiểm khi đi đôi với lòng ham muốn. Sự ham muốn, lòng khao khát mang đến phiền não vì lòng ham muốn không bao giờ có thể được thỏa mãn. Chúng ta luôn cảm thấy thiếu thốn. Lúc nào cũng có cái đẹp hơn để nhìn, nhiều điều hay hơn để nghe, để xúc chạm. Lúc nào cũng có một cái gì khác để ta chạy đuổi theo. Điều này khiến ta trở nên trộn rộn, bức rứt, vì ta chẳng bao giờ được hoàn toàn thỏa mãn cả. Khi trong lòng ta không được an bình, ta đổ lỗi cho hoàn cảnh quanh ta. Ta nghĩ phải có một cái gì đó tuyệt diệu hơn cần được khám phá. Vì thế, ta đi khắp thế giới để tìm kiếm. Một việc chẳng khó khăn gì hiện nay, chỉ cần cái vé máy bay là người ta đi đó đi đây để tìm kiếm những xúc cảm mới, cảnh vật mới, kinh nghiệm mới. Thu thập kinh nghiệm đã trở nên một phong trào. Nhưng rồi ta cũng không vừa lòng vì kinh nghiệm nhanh chóng qua đi. Không có kinh nghiệm gì còn ở lại. Tất cả đã qua, tất cả đã thành ký ức. Không có gì có thể được lưu giữ. Sưu tầm tem thư có lẽ còn ích lợi hơn là lưu trữ kinh nghiệm. Đức Phật đã ví ái dục như mắc nợ. Nếu bạn mua nhà, bạn vay tiền ngân hàng, mỗi tháng bạn phải đến đó để trả tiền vay và tiền lãi. nhưng với nợ nhà, dần dần ta còn trả hết, chứ với dục vọng, không có chuyện sẽ dứt nợ. Dục vọng dấy lên liên tiếp, chẳng bao giờ dứt cả. Ta luôn đói, luôn khát, ta luôn muốn được nhìn, nghe, nếm, xúc chạm thêm lần nữa. Và Đức Phật cũng dí nó với một người lữ hành không phương hướng. Người này đói khát, nhìn thấy trước mặt là một ngôi làng, mừng rỡ thầm nghĩ. À, đằng kia có ngôi làng để ta xin đồ ăn thức uống. Nhưng khi đến nơi, đó chỉ là một ngôi làng hoang vắng. Rồi anh ta lại tiếp tục tìm kiếm lại một ngôi làng bỏ phế nữa. Lòng hy vọng và ước đoán về việc thỏa mãn các dục vọng làm dục vọng thêm hấp dẫn. Nhưng khi đã thỏa mãn, tất cả qua đi, ham muốn khác lại dấy khởi lên. Đức Phật cũng so sánh dục vọng như một cái hồ với nhiều màu sắc được trộn vào trong đó. Lòng khao khát dục vọng hiện ra dưới nhiều dạng, bao trùm cả tâm trí sáng suốt của ta. Đó là nỗi khổ của ta. Ta bị cuốn hút bởi lòng ham muốn và không còn thấy gì khác có thể quan trọng hơn. Ta chỉ thấy có sự ham muốn và cơ hội để thỏa mãn nó, và thế là ta tự đánh mất mình. Đức Phật đã cho ta rất nhiều ẩn dụ về lòng tham dục, nhưng ẩn dụ quan trọng nhất trước tiên là phải hiểu rằng dục vọng là kẻ thù có thể đánh quỵ ta, tạo ra nỗi sợ hãi không đạt được điều mình mong muốn, lòng ganh ghét đối với người được điều ta mong muốn. Ghen ghét, ganh tị và những trạng thái tâm hồn bất ổn, đau khổ mà ta không thể có nếu như không có cái lòng muốn cái mà người khác có. Ta phải hiểu đó là nguồn gốc của bao nhiêu phiền não của con người. Mong muốn được có các cảm giác dễ chịu thích thú, mong muốn được thỏa mãn, nhưng thường ta không đạt được chúng, hay nếu có cũng chẳng bao giờ có thể giữ chúng mãi. Buông bỏ ham muốn có nghĩa là buông bỏ thất vọng. Nhưng điều đó không thể thực hiện chóng vánh bằng lời nói hay suy nghĩ suông. Đó là một quá trình huân tập lâu dài. Bước đầu tiên là phải biết ngồi trong tư thế không được thoải mái. Không nghiêng ngửa đổi thế ngồi để cho bớt khó chịu. Không thể trốn tránh sự đau khổ, không thể thoát khỏi đau khổ bằng cách ấy. Chỉ có một cách duy nhất là buông bỏ ham muốn, phải hoàn toàn dứt bỏ chúng. Sự khó chịu trong tư thế ngồi thiền là cơ hội để ta kiểm soát các dục vọng của mình. Nếu ta không tìm hiểu chúng từ tư thế này, ta sẽ khó có thể biết về chúng bằng cách nào khác. Không thể học ở trường học, ở giảng đường, mà cũng không ai dạy ta về chúng ở trong gia đình cả. Bởi ở đó, ai cũng đang tìm mọi cách để được sung sướng thoải mái. Nếu bạn có thể ngồi thoải mái, đó cũng là điều tốt. Nhưng nếu bạn ngồi một cách khổ sở, điều đó cũng không xấu. Tự trung là bạn đang có cơ hội để tu tập ngay ở nơi chân, hay lưng, hay bất cứ nơi nào. Mong muốn được thoải mái và xoay trở để đạt được điều này chính là việc mà mọi người đang làm ở khắp mọi nơi. Và họ phải mất khá nhiều thời gian tiền bạc cho điều đó. Đó là lý do tại sao người ta làm tăng ca, đi du lịch, tìm kiếm các thú giải trí, cũng là để thoát ra khỏi sự đau khổ phiền não. Nhưng đó là điều vô ích. Tại sao ta đi tìm những cái vô ích? Vì một khi ta vừa thoát ra khỏi các phiền não bực bội này thì lập tức phiền não bực bội khác lại dấy lên. Khi một thú tiêu khiển vừa dứt, sự chán nản, buồn bã lại đến. Cái chân bên phải vừa dễ chịu vì bạn vừa chuyển thế ngồi, thì tới cái chân trái lại đau nhức. thật là dại khờ để chạy theo những điều vô ích đó. Tốt hơn là nên làm theo Pháp, bởi Pháp đã được chứng nghiệm là sự thật. Đức Phật đã chứng nghiệm điều đó, và tất cả những người giác ngộ sau Ngài cũng đã chứng nghiệm điều đó. Vào buổi chiều, khi bao tử bạn kêu đói, tâm liền khởi nghĩ, không biết có nên bỏ ăn buổi tối không? Hoặc tâm đã lăng xăng chạy nghĩ đến nhà bếp với những món bạn có thể làm. Đó là dục vọng. Nếu tâm đang cố gắng chống cự lại sự cám dỗ, thì bạn đã bị dục vọng lôi cuốn. Nhưng nếu bạn có thể nhìn vào sự đòi hỏi vừa dấy lên, mỉm cười và nói, đây đúng là cám dỗ của ma vương, thì bạn đã thấy được Pháp. Không cần phải nghe nhiều, đọc nhiều về ma vương, chỉ cần nhận biết nó khi nó xuất hiện, vì nó không có nơi nào khác để hoạt động trừ ngay trong chính mỗi chúng ta. Nó rất sung sướng được ngự trị trong đó, vì chúng ta luôn tòng phục theo nó mà. Một trong những điều mà Đức Phật khuyên rằng nhằm chế ngự sự tham dục là tiết độ trong ăn uống. Đó là lý do tại sao có giới luật không ăn sau 12 giờ trưa. Sự tiết độ ăn uống không có nghĩa là không ăn uống gì cả, mà chỉ ăn đủ để giữ sức khỏe cho cơ thể. Nhưng sự ham muốn này rất dễ được thỏa mãn, vì thế nó liên tục dấy khởi. Đối với một số người, có khi 4, 5 hay 6 lần ăn trong một ngày. Nếu chúng ta có khả năng chống lại được một ham muốn, chúng ta sẽ có khả năng để chống lại những ham muốn khác. Vì thế, để bắt đầu, ta nên chọn sự ham muốn mà ta dễ dàng chịu thua, và nó luôn dấy khởi. Đó là tiết chế sự ăn uống. Một thứ thuốc giải độc khác để chữa trị dục vọng mà Đức Phật khuyên ta nên theo là nhìn sự vật từng phần hơn là tổng thể. Có lẽ ta chẳng lạ gì với chuyện nhìn cơ thể với 32 phần. Trong thân thể này, từ gót chân trở lên, từ đỉnh đầu trở xuống đều được bao bọc bởi đẩy da hôi thối. Trong cơ thể này có tóc trên đầu, lông trong người, móng tay, răng, da, thịt, gân, xương, tủy xương, thận, tim, gan, màng mạc, tỳ tạng, phổi, ruột già, ruột non, cổ họng, phân, mật, đờm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, chất nhờn trên da, nước miếng, đờm dãi, dung dịch ở các khớp, nước tiểu và óc. Nếu bạn có lòng ưa thích một người nào đó, thay vì nhìn vẻ đẹp bề ngoài của họ, hãy nhớ đấy chỉ là lớp giấy gói quà, nhiều màu sắc bên ngoài. Bên trong con người đó có bao nhiêu phần nhỏ khác? 32 phần của cơ thể với tóc trên đầu, lông trong người, móng tay, răng, da, thịt, vân vân. Vì thế, thay vì nhìn vẻ ngoài đẹp đẽ, chỉ nên nhìn cái răng thôi chăng? Có một câu chuyện về một tăng sĩ, có lẽ là một vị A-la-hán cùng thời với Đức Phật. Có một đôi vợ chồng cãi nhau rất dữ dội, và sau đó người vợ không còn muốn ở với chồng mình nữa. Cô mặc tất cả những quần áo đẹp nhất, đeo các vàng bạc nữ trang quý giá nhất khi bỏ trốn đi, vì cô muốn đem theo tất cả của cải. Người chồng rượt đuổi theo nhưng không bắt kịp, có lẽ vì người vợ đã bỏ đi sớm hơn anh ta tưởng. Khi người đàn ông chạy trên đường tìm kiếm vợ, anh ta gặp vị sư. Lập tức, anh đến hỏi nhà sư có gặp một người đàn bà tóc đen, rất xinh đẹp, mặc một chiếc sari đỏ với rất nhiều trang sức quý giá chạy trên đường không? Nhà sư trả lời, tôi không trông thấy người đàn bà nào, chỉ thấy một hàm răng chạy qua thôi. đối với chúng ta có lẽ nhìn được như nhà sư hơi khó, nhưng câu chuyện đã nói lên được điều Đức Phật muốn răn dạy chúng ta. Đừng nhìn toàn bộ thì có ai sẽ yêu đương nổi một hàm răng không? Có ai dám mê nổi một cái bao tử không? Thí dụ như khi ta khởi lòng ham muốn một chiếc xe mắc tiền, nếu ta chỉ nhìn dáng vẻ bề ngoài của nó, màu sắc của nó, ta dễ bị sa ngã, phải mua chiếc xe ấy, để rồi phải trả nợ trong vòng 20 năm. Nhưng nếu ta nhận ra rằng chiếc xe ấy cũng chỉ được tạo ra bởi tay lái, bàn đạp ga, bộ máy, ống lọc không khí với bao nhiêu là bù lon con tán trong đó, thì chắc ta không đến nỗi mê đắm vì những bộ phận rời rạc đó, cũng như không thể mê đắm một người nào đó vì từng bộ phận của họ. Đối với người dễ bám theo các vẻ đẹp bề ngoài, có lẽ cần thiền quán về các bộ phận của chính thân mình. Chúng ta cũng làm được bởi 32 bộ phận đó không ai khác ai cả. Nếu bỏ lớp da bọc bên ngoài, tất cả mọi người đều giống nhau. Liều thuốc giải độc cho cả năm chướng ngại, năm kẻ thù của ta là có bạn tốt và nói điều tốt. Có được những người bạn mà ta có thể trao đổi về phương pháp áp dụng Phật Pháp vào đời sống thường ngày, chứ không phải loại bạn để nói về thời tiết, chính trị, đàm tiếu về người khác. Thiện tri thức rất quan trọng trong cuộc đời ta. Khi Ananda, người em bà con của Đức Phật và là thị giả của Ngài nói, Bạch Thế Tôn có được một người bạn tốt là có được nửa cuộc đời thánh thiện. Phật bảo, không phải thế Anan, một người bạn tốt là cả cuộc đời thánh thiện. Không có gì có thể thay thế một người bạn tinh thần, đó là người quan trọng nhất trong đời bạn, người nhắc nhở ta đi trên đường chánh đạo. Vấn đề là phải nhập tâm. Khi ta nhớ những điều này, ta có thể làm được, nhưng nhiều lúc ta quên khuấy đi mất. Những cuộc đàm đạo hữu ích với thiện tri thức giúp chúng ta luôn soi lại lòng mình và nhận ra rằng phần lớn vấn đề của chúng ta xuất phát từ lòng ham muốn, từ dục vọng của chúng ta. Ta không muốn ăn các chất độc hại. Ta không muốn cơ thể ta chứa đầy những thứ độc hại. Và cũng thế ta không nên bỏ đầy tâm trí ta với các câu chuyện nhảm nhí, độc hại. Mà tâm ta chỉ nên chứa những chuyện về Pháp, chuyện tốt, những câu chuyện làm ta phấn khởi, giúp đỡ ta, xoa dịu ta, làm ta an lạc, chữa lành cho ta. Và quan trọng nhất là giúp ta thấy được con đường để thoát ra khỏi những vấn đề làm khổ não tất cả chúng sinh. Nếu chúng ta may mắn có được những người thiện tri thức ở quanh ta, thì cách bày tỏ lòng biết ơn tốt nhất là trở thành một thiện tri thức đối với người khác. Là bạn tốt giống như phản ứng dây chuyền. Bạn không nên chỉ đi tìm bạn tốt, mà chính bạn cũng nên là bạn tốt của người khác.
2. Là sân.
Chúng ta luôn phải đối đầu với bao kẻ thù, vì chúng trụ ở bên trong ta, khó nhận ra chúng lắm. Do đó trước hết, ta phải ngó lơ chúng để chú tâm vào việc thanh tịnh hóa tâm. Dần dần chúng không còn là một phần của ta nữa. Hãy nhớ rằng con đường tâm linh, con đường thanh tịnh hóa, đoạn diệt, tự do là con đường dẫn ta đến sự thay đổi bản tính của mình. Nếu ta không bắt đầu bằng bước đó, ta sẽ không thể bước vào thế giới thanh tịnh. Mọi thứ khác đều là ngoại giới, chỉ có bản tính là nội tâm. Mặc dù ngoại giới có thể đẹp đẽ, có thể mang cho ta cảm giác thoải mái, nhưng chúng không thể thay đổi nội tâm ta. Và chỉ có sự thay đổi đó mới phân biệt được một người cao cả với người bình thường. người bình thường hành động theo sự sai bảo của bản năng, người cao cả chuyển hóa chúng. Chướng ngại thứ hai cũng như các tội lỗi khác gây bao điều tai hại cho ta, đó là sân hận, nóng giận. Mức độ nóng giận có thể nặng, nhẹ, khi bùng nổ ra ngoài, khi gặm nhấm bên trong. Khi nó được bộc lộ ra lời nói, thường làm người khác cũng sinh giận dữ, từ đó gây ra cãi vã trong gia đình, xích mích ở xóm giềng. Nảy sinh ra oán thù giữa các cộng đồng, chiến tranh giữa các quốc gia hay trên cả thế giới. Tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ trong tâm ta, nên ta phải nhận ra rằng thế giới không phải là tha nhân, mà mỗi chúng ta là một thế giới. Do đó trừ khi ta tự tìm thấy an bình trong chính tâm ta, ta sẽ không thể tìm thấy điều đó ở đâu khác. Không cần kể là người khác đang tức giận, bực bội, sai quấy hay ngã mạn. Không có gì đáng kể cả. Điều quan trọng chính là thái độ của chúng ta trong hoàn cảnh đó. Không có sự an ổn tuyệt đối trên thế giới này. Ở thời Đức Phật đã không có, mà ở thời các vị nhân, các vị thánh đã không có. Trái lại, lịch sử đã bày cho ta thấy bao nhiêu cảnh tranh giành thế lực chính trị, chiến tranh, anh em xâu xé nhau. Sự bình an duy nhất ta có thể có được là sự bình an từ trong trái tim ta. Sự an lạc Đức Phật đã tìm thấy cho chính mình lại âm gian đến cả thế giới. Ngài là người đã tìm thấy an bình với chính mình, với thế giới, và sự an bình đó vẫn tồn tại cho đến ngày nay, hơn 2.500 năm sau trong Pháp của Ngài. 500 triệu người trên thế giới đã thệ nguyện làm đệ tử của Ngài trong thời đại này. Rõ ràng là nghiệp của chúng ta không giống nhau, nhưng nếu ta có thể truyền cho người thân trong gia đình sự an bình, tự tại trong tâm ta cũng đã quá tốt rồi. Đó cũng là một thành tích. Khi tất cả mọi người trong gia đình đã được truyền cho sự bình an, thì an bình cũng có thể lan truyền đến hàng xóm láng giềng. Được thế lại càng tốt hơn. Ta không cần phải là Phật mới có thể ảnh hưởng sâu xa đến người khác. Mà ảnh hưởng sâu xa chỉ có thể nảy sinh trong khi tâm ta chỉ có sự bình an, không còn dấy khởi sân hận. Chỉ có các vị A-la-hán mới đoạn diệt được hết các niệm sinh ra sân hận. Dù vậy, nếu ta có thể kiềm chế sân hận, vẫn hơn là lúc nào cũng giận dữ, cãi lẫy, hờn oán, thương tổn, trách móc người khác. Sân hận dấy khởi là do ta cảm thấy bị thương tổn, đau đớn, và phản ứng của con người lạ lùng thay là cũng gây đau đớn lại cho người khác. Ta sẽ không thể sửa đổi nếu như không nhận biết điều đó. Nhưng không phải ai cũng gây đau đớn cho người khác, mà có người tự gây thương tích cho mình. Họ nuốt giận, chôn giấu nó, nhưng nó vẫn sôi sục ở bên trong. Và rồi tất cả sự giận dữ đó sẽ phát lộ ra bằng các chứng bệnh, thiếu nghị lực, trầm uất, tiêu cực, thiếu hỷ lạc và bình an. Rất ít người chúng ta gặp trên đường phố có nét mặt vui vẻ, hạnh phúc. Bạn có nhận thấy như vậy không? Mà không chỉ ở đây, ở khắp nơi kìa, Sydney, London, Amsterdam hay Paris. Bất kể ở đâu, con người đều giống nhau. Những đau đớn ta đã kinh nghiệm trong cuộc đời mà ta luôn phải chống trả, tạo cho ta cái ý nghĩ là nếu ta trả đũa lại thì sự đau đớn, tổn thất của ta sẽ giảm đi. Nhưng sự thật thì trái lại, điều đó chỉ làm cho sự đau đớn tăng lên gấp bội. Đức Phật đã so sánh sân hận như bệnh sôi mật. Khi bạn giận dữ, và tôi đoán chắc rằng không ai thoát khỏi, bạn hiểu cảm giác đó như thế nào? đó là một cảm giác khó chịu. Vậy mà ta cứ mãi sân hận. Nếu đó không là kỳ quái thì là cái gì? Giống như người tự đánh mình, mỗi lần đánh đều thấy đau, nhưng vẫn cứ lặp đi lặp lại. Đức Phật cũng ví giận dữ giống như cầm than đỏ bằng tay không chọi vào kẻ khiến ta sân hận. Mà ai sẽ phỏng trước đây? Dĩ nhiên là người đang nổi giận. Ngài cũng ví sân hận như cái hồ trong đó nước sôi sùng sục. Nếu nước sôi, ta không thể có một mặt hồ tĩnh lặng để soi mình vào đó. Khi giận dữ, ta không còn biết tất cả vì mục đích gì. Sự tỉnh thức của ta bị chìm lấp. Ta quên hết mọi thứ, chỉ còn biết cơn giận của mình. Nếu lúc đó ta có thể nhìn vào gương, thì cái mặt mà ta nhìn thấy sẽ xấu xí biết bao. Nhưng lúc đó không ai còn thì giờ để nhìn vào gương nữa. Họ bị cuốn lấp trong cơn giận. Đức Phật dạy rằng khi sân hận dấy khởi, điều đầu tiên ta nên nhớ là ta là chủ nghiệp ta. Sự nhắc nhở đó rất quan trọng ở giây phút căng thẳng nhất. Tôi làm chủ nghiệp của tôi, nên nếu tôi tức giận, tôi sẽ lãnh nghiệp báo của hành động đó. Bất kể người kia đã làm gì cho bạn giận. Một câu chuyện rất hay về Kantivadin, vị thầy của sự kiên nhẫn, hay là vì nó mô tả được sự vô lý của lòng giận dữ. Câu chuyện như sau. Vua Kausala là một vị vua rất giàu có, và ông có rất nhiều vợ. Một ngày kia, vua báo cho các bà vợ là ông muốn đi chơi ở ngoại thành. Những người đầu bếp sửa soạn thức ăn, đầy tớ lo sửa soạn voi, quân lính sửa soạn quân phục. Sáng hôm sau, cả triều đình, vua và đoàn tùy tùng ra đi. Đến một khu rừng có những thảm cỏ rất đẹp, họ dừng lại. Nhà vua ăn uống quá nhiều, nên ngay sau bữa ăn, ngài thiếp ngủ. Các bà vợ bảo nhau, đây là dịp cho chúng ta đi dạo chơi quanh đây, vì có mấy khi chúng ta được ra tới bên ngoài. Nói rồi họ dắt nhau đi bắt bướm, ngắm cây cảnh, tận hưởng vẻ đẹp của khu rừng. Không lâu sau họ đến căn lều mà vị thầy của lòng kiên nhẫn họ hằng nghe tiếng ngài Kantivadin đang trú ngụ. Phần chú thích: Kanti có nghĩa là lòng kiên nhẫn, Vadin có nghĩa là thầy. Hết chú thích. Họ đều bái lại, xin ngài ban cho những lời chỉ dạy. Vị thầy vui vẻ nói cho họ nghe về các hành động thiện, lòng từ bi và rộng lượng. Trong lúc đó nhà vua tỉnh giấc, không thấy người vợ, người thiếp nào ở bên cạnh mình cả. Nhà vua liền nổi giận, ông sai lính đi kiếm các bà vợ. Quân hầu trở về báo là họ đang ngồi nghe giảng pháp. Nhà vua không nghe lý lẽ gì cả, bèn sai quân đội gọi các bà vợ về và bắt vị thầy kiên nhẫn trói vào gốc cây. Sau đó nhà vua rút gươm, giận dữ đến nói với Kantivadin. Người là đồ khốn kiếp, tại sao nhà ngươi dám dụ dỗ các bà vợ của ta? Nói xong, vua chém vào chân của vị thầy và hỏi. Hay lắm! Ngươi giảng giải về lòng kiên nhẫn phải không? Bây giờ thì lòng kiên nhẫn của ông ở đâu? Kantivadin trả lời, thưa ngài, nó không nằm ở chân tôi. Nhà vua càng tức giận, càng chém vị thầy và tiếp tục hỏi cùng một câu hỏi, trong lúc vị thầy cứ trả lời giống như cũ. Khi Kantivadin sắp chết, các quân lính quỳ xuống cầu xin Kantivadin. Xin ngài hãy thương xót đi, chúng tôi không có lỗi, chúng tôi không muốn chém ngài như vậy, nhưng chính nhà vua là người đã ra lệnh cho chúng tôi. Lúc ấy Kantivadin trả lời, không, ta không oán hận ai cả, ta cầu mong cho nhà vua sống lâu và hạnh phúc. Nói rồi vị thầy chết. Theo câu chuyện sau đó, nhà vua đã bị đất vùi lấp mà chết. Như thế, câu chuyện đã cho ta thấy, dù có bị cắt ra thành từng mảnh, vị thầy cũng không tỏ gì là giận dữ, oán hận. Có lẽ điều đó khó chấp nhận đối với chúng ta. Rõ ràng, Kantivadi là một vị A-la-hán khi ông nói, lòng kiên nhẫn của tôi không có ở trong bàn chân tôi. Bởi ông muốn chứng tỏ rằng dù cho sự đau đớn thể xác có như thế nào thì tinh thần ông vẫn không nao núng. Đối với chúng ta, điều đó thật khó tưởng tượng. Sự đau đớn của thân luôn ảnh hưởng đến tâm ta. Nếu ta có thể nhớ được câu chuyện này cũng như lời của Đức Thế Tôn dạy, kẻ nào không làm giống như thế, không hiểu pháp của ta, thì ta sẽ hiểu rằng lòng sân hận chính là tội nghiệp ta tự gây ra cho mình, chẳng phải do hành động của người khác đâu. Hiểu được như thế, ta sẽ dễ dàng sửa đổi nếu như ta tỉnh thức và ý thức được khi nào sân hận dấy khởi. Sự tỉnh thức giống như cái bàn thắng trên xe hơi. Thử tưởng tượng sự nguy hiểm của một chiếc xe mà không có thắng. Không có sự tỉnh thức, cuộc đời của ta cũng nguy hiểm như thế đấy. Mỗi khi sân hận nổi lên, ta đạp thắng tỉnh thức và ta biết rằng mình vừa phạm tội. Biết rằng ta vừa làm một việc chẳng tốt đẹp lợi lộc gì. Dựa vào các nhận thức này, ta có thể làm giảm bớt khá nhiều sức mạnh của cơn giận, giống như khi đạp thắng, ta đã giảm bớt được tốc độ của xe mà đi chậm lại. Biết rằng sân hận là không tốt cũng có thể làm thay đổi cả quá trình giận dữ, đôi khi ta còn làm vô hiệu hóa được nó đấy. Ta có thể quan sát khi một sự giận dữ đã bị vô hiệu hóa để nhận ra sự vô ích của cơn giận. Rồi ta sẽ nhận ra sự đau đớn mình tự gây ra cho mình và sự u mê khi mình tự làm cho mình đau khổ. Sự u mê lớn nhất của con người là tự làm khổ mình bằng chính những hành động của mình. Ở đây chúng ta cần phải có quyết tâm để sửa đổi. Một ngày nào đó, có thể là hôm nay, năm tới hay một cuộc đời khác, để không tự gây đau khổ cho mình nữa. Hãy ngưng phản ứng một cách tiêu cực đối với bất cứ việc gì xảy ra quanh ta, vì ta biết rằng tất cả chúng ta đều ô trược tội lỗi và chính sự ô trược đó khiến cho ta phiền não đấy. Cả thế giới này đều ô trược. Thật vậy, bạn hãy thử cầm một tờ báo như Newsweek chẳng hạn. Bạn thấy gì? Không có gì ngoài tội lỗi ô trược. Nếu chúng ta nhận thấy được cả thế giới đều bị ô uế, thì tại sao ta không rẽ vào con đường chánh định, không để mình đi theo đoàn xiếc tội lỗi ấy? Tại sao ta không tách ra khỏi đám đông và quan sát vạn pháp dưới mọi khía cạnh? Chúng ta chỉ có thể hành động như thế khi ta không còn có những phản ứng tiêu cực. Mà trong đó, tệ hại nhất là lòng giận dữ và oán ghét. Con người không bao giờ hết nói bậy, làm bậy. Chỉ khi nào ta có thể huân tập cho mình luôn sống trong pháp, thì ta mới mong sửa đổi được. Nếu ta phải đối mặt với việc làm sai trái, thái độ bất nhã, ích kỷ, đòi hỏi ta nhiều hơn ta có thể cho, thì đã sao nào? Quan trọng là sự bình an và hạnh phúc trong lòng ta. Tất cả mọi thứ khác đều là phiền não, không nên có, mà ta lại thường tự gán vào mình. Tất cả các phiền não khổ đau này phát sinh là do hành động của chúng ta, nhưng ta lại có khuynh hướng đổ lỗi cho người khác là nguyên nhân tạo tác. Bởi vì ta nổi giận nên ta đổ cho người khác làm ta giận. Ta buồn rầu nên ta đổ cho người khác hay hoàn cảnh làm ta buồn rầu. Nhưng ta quên rằng nếu trong ta không có sẵn các mầm mống thì khuynh hướng giận dữ hay buồn rầu không thể xảy ra. giống như món đồ chơi trẻ con Jack in the Box, là một cái hộp trong đó có một con búp bê hình nộm, mà hễ ta vừa chạm tay tới cái nắp, lập tức hình nộm nhảy phóc ra khỏi hộp. Nhưng nếu ta lấy hình nộm ra khỏi hộp, thì dù ta có dùng búa để đập nắp hộp, cũng không có gì xảy ra cả. Không có gì ở bên trong đó, thì dù có nguyên nhân tạo tác nào, cũng không có gì ở bên trong để bật ra ngoài cả. Cách duy nhất để tìm sự an bình cho chính mình, tìm con đường đưa đến giải thoát là tu sửa mình, không phải thay đổi thế giới bên ngoài đâu. Mọi người phải tự sửa đổi chính mình. Đức Phật không thể thay đổi chúng ta, nhưng Ngài chỉ cho chúng ta phương pháp tu sửa. Chúng ta phải tự mình hành động thôi. Càng bắt đầu sớm, càng nhanh chóng có cơ hội tìm hạnh phúc cho chính mình, mà không phải phụ thuộc vào bất cứ thứ gì ở bên ngoài chúng ta. Không mấy ai đạt được tất cả mọi thứ trong cõi đời này. Ai cũng có những điều bất như ý, hoặc là nhà cửa chật chội, lương bổng thấp kém, hay bà con họ hàng xích mích, hàng xóm quá ồn ào, hay không có bằng cấp cao vân vân. Lúc nào cũng có chuyện gì đó trục trặc. Không ai có một hoàn cảnh hoàn toàn như ý cả. Nhưng nếu chúng ta không bắt đầu sửa đổi mà chỉ ngồi chờ đợi hoàn cảnh tốt hơn thì chuyện đó không bao giờ xảy ra. Môi trường lý tưởng chỉ có thể hiện hữu trong tâm chúng ta. Điều đó mới có thể thực hiện được. Đức Phật bảo cõi người là cõi tốt nhất để tu giải thoát, vì chúng ta có những nỗi khổ bất như ý để thúc đẩy ta phải làm một điều gì đó. Mặt khác, ta cũng có những niềm vui hạnh phúc để ta không đến nỗi hoàn toàn tuyệt vọng vì những đau khổ của mình, nên ta còn có thể hy vọng. Điều tai hại là ta chỉ hy vọng hão huyền, hy vọng rằng hoàn cảnh sẽ thay đổi, hy vọng người không yêu ta thì sẽ yêu ta, hay người ta yêu sẽ ở mãi bên ta, rồi hy vọng rằng ta sẽ giàu có. Hy vọng ta sẽ khôn ngoan để không mắc phải lỗi lầm nào. Tất cả những hy vọng đó đều là hão huyền đấy. Lòng hy vọng này có thể được sử dụng một cách tích cực hơn. Ta hy vọng vì ta biết có cái gì đó không ổn với ta, nhưng ta không bó tay. Chúng ta chỉ biết điều không ổn đó là xấu xa, là ô trược, nhưng không biết phải làm gì. Chúng ta cần hy vọng có thể sửa đổi chúng ngay bây giờ, không phải trong tương lai, vì tương lai chỉ là tưởng tượng. Có ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì không? Có lẽ là chẳng ai cả. Nhưng ta có thể biết ngay lúc này khi nào thì phiền não ô trược dấy khởi trong lòng ta. Khi ta nổi giận, ta biết ai đang giận. Ta chỉ có thể sửa đổi cái mà ta biết. Khi bạn giận dữ về bất cứ điều gì, thì điều đầu tiên phải nhớ là tôi làm chủ nghiệp căn của tôi. Thứ hai là đừng tự trách mình vì đã nổi giận. Thứ ba là thay đổi thái độ. Một tình cảm thật khó chịu, bực bội khi ta nổi giận với ai đó. Nếu ta giận một vật gì đó, thì cái giận cũng nhỏ thôi, không đáng kể, không sâu xa. Trước khi để sự tức giận ai đó bùng nổ, không thể thay đổi được nữa, ta có thể cố gắng thay tình cảm đó bằng lòng từ. Chắc bạn sẽ phản đối rằng, làm sao tôi từ bi với cái con người đó được chứ? Điều đó cũng đúng đấy. Việc ta cần làm là phải đảo lộn tình thế như làm xiếc vậy. Nói rõ ra là phải nhận biết giận dữ là vô ích. Nó chỉ làm cho ta đau khổ, làm người khác đau khổ. Không chỉ thế, nó còn tạo cho ta thói quen hay nóng giận, khiến ta càng ngày càng dễ nổi giận hơn. Đó là lý do tại sao nhiều người càng già, càng hay càu nhàu giận dữ bằng hằng bó hó. Không có gì làm họ vừa lòng cả. Họ không bao giờ có hạnh phúc vì thói quen giận dữ đã hằn nếp trong tâm họ mà họ không thể nào sửa đổi được nữa. Vậy cho nên biết được sự nguy hiểm này, lần sau khi ta giận dữ với ai, ta nên tìm điều gì tốt về họ, việc họ làm tốt, lời nói lành của họ. Điều đó có thể thực hiện được nếu ta biết về người đó. Ai mà không có điều gì tốt? Nhưng nếu ta đã quá giận dữ, không còn tìm thấy điều gì tốt ở tha nhân, thì hãy nhớ là chỉ những kẻ khổ đau mới làm việc độc ác xấu xa. Người hạnh phúc vui sướng sẽ không hành động nói năng như thế. Họ sẽ không làm cho người khác phải giận dữ. Do đó, người đang làm ta giận hẳn là đang trải qua một sự đau khổ nào đó. Chính họ cũng đang đau khổ đấy. Hãy thương xót người đang đau khổ vì một vết thương thể xác hay vì họ chẳng bao giờ được nghe pháp. Hay là vì điều đó ta không rõ được lý do xác thực của nó. Nhưng mà những nguyên nhân đó không quan trọng. Cái quan trọng là hãy tỏ lòng thương xót họ. Hơn thế nữa, nếu chúng ta đã quá giận dữ, không còn nhớ điều gì tốt về tha nhân, cũng không thể xót thương họ, thì hãy cố nghĩ như là ta là cha mẹ đối với đứa con của ta. Mà cha mẹ của người ấy thì phải thương yêu người ấy chứ. Nếu chúng ta nhớ lời Phật dạy như trong bài về lòng từ đã nói, ta sẽ nhớ là người mẹ phải thương con mình để cố gắng khởi lên tình thương đó trong ta. Tất cả những sửa đổi đó trong tâm ta sẽ mang lại kết quả. Cần phải có thời gian để có kết quả như mong muốn. Nhưng nếu ta cứ tiếp tục thực hành, nó sẽ trở thành thói quen hay quán tính. Sân hận vẫn còn dấy khởi, nhưng đã mất tính chất mãnh liệt, cuồng nộ vì ta đã luyện tập cách để chuyển đổi nó. Người có thể kìm giữ cơn giận đang dấy lên, như người đang cầm cương xe tuấn mã. Đúng là một người giữ cương giỏi, tôi nghĩ. Những người khác chỉ là giữ dây cương cho nai. Trích Kinh Pháp Cú. Sân hận không nhất thiết phải là một tình cảm mãnh liệt. Nó có thể là sự hờn dỗi ai đó. Có thể là sự chống bán những người không cùng suy nghĩ, niềm tin hay hành động giống như chúng ta. Điều đó vẫn thường xảy ra trên đời. Nạn kỳ thị chủng tộc hay tín ngưỡng là những thí dụ. Sự chống bán người khác đồng nghĩa với lòng thù ghét. Khi ta thiếu thốn vật chất, gặp các cơ hội không thuận lợi, ta cũng có thể oán trách người khác, nghĩ là họ đã cản trở bước tiến của ta. Đó cũng là sân, nhưng được đè nén. Đôi khi ta không dám chấp nhận sự thật với chính mình. Điều đó càng làm ta khó sửa đổi, trừ khi ta biết chấp nhận sự thật. Sự đè nén có thể đem đến cho chúng ta những nội kết khiến ta không thể phán xét sự việc bằng công tâm. Mọi thứ đều được nhìn dưới con mắt của sự đè nén của lòng sân hận. Đức Phật khuyên ta có các hành động từ ái, thiền quán về lòng từ bi để chữa trị căn bệnh này. Khi ta tập quán tưởng như thế cũng tốt, nhưng tự trung lại nó cũng chỉ là lời nói, và phần đông chúng ta đều nghe qua những lời nói này nhiều lần. Có người nhiếp tâm những lời này, nhiều người không. Đó là sự nguy hiểm của lời nói, sự nguy hiểm của ngoại giới. Chúng ta thường mắc phải lỗi lầm là vì chúng ta đã nói những lời ấy, nhiếp tâm chúng, trì tụng chúng, đã nghe được trì tụng, nên ta cứ lầm tưởng là mình đã thực sự hành chúng. Tất cả chỉ là do ta đã sửa soạn từ trong lòng những tình cảm giàu dạt tình thương để thể hiện ra ngoài. Và tuy tình cảm đó là lòng từ ái, nhưng chúng không giúp ta sửa đổi được gì cả. Những lời nói chỉ là các dấu mốc, một bảng chỉ đường. Chúng chỉ cho ta một phương hướng phải đi tới. Lời dạy của Đức Phật cũng chỉ vạch cho ta con đường đúng phải đi, nhưng chúng không giúp ích gì cho ta nếu như ta không tự thay đổi tâm trí mình. Và ta biết chắc rằng ta có thể thay đổi tâm trí của mình mà. Hằng ngày ta vẫn chẳng thường nói, tôi đã đổi ý, đó sao? Như vậy thì sao không thêm một lần đổi ý nữa đi? Hành động từ ái là việc ta có thể làm với chủ tâm, nhưng chúng cũng chỉ là phương tiện giúp ta thay đổi tâm trí, chứ không phải là cứu cánh. Chúng chỉ là phương tiện mà thôi. Sự quán tưởng về lòng từ cũng như hành thiện, cả hai chỉ là các phương tiện, các công cụ. Chúng không phải là mục đích. Mục đích cuối cùng là sự thay đổi từ bên trong tâm trí chúng ta. Hành động từ ái mà ta biết chỉ là phương tiện là chăm sóc người đau yếu, thăm hỏi sức khỏe, viếng thăm họ ở bệnh viện, đem cho họ thực phẩm khi họ không có khả năng tự lo, quan tâm về người khác, giúp đỡ người khác. Càng giúp được nhiều người càng tốt, dĩ nhiên là ta có thể bắt đầu từ chính trong gia đình mình. Nhưng những điều đó chỉ là bước đầu, vì giúp cho gia đình mình thì cũng giống như giúp cho cái tôi của ta được nhân rộng ra. Có rất nhiều cách để giúp đỡ người khác. Không nên thu hẹp hành động từ ái chỉ cho một nhóm người nào, mà hành động này cần phải được trải rộng ra khắp nơi, tới khắp mọi người. Đây là những vị thuốc mà Đức Phật đã cho ta để chữa trị bệnh sân hận. Bên cạnh các phương thức khác như kết bạn với thiện tri thức, nói điều tốt lành để giúp cho tâm hồn ta được trong sạch hơn.